This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền gửi lời chào trân trọng đến quý vị. Và ngay bây giờ Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Phật giáo và đời sống. Vâng, và thưa quý thính giả, chương trình Phật giáo và đời sống do Thượng tọa Thích Minh Ngọc phụ trách chương trình đến cùng quý thính giả một tháng một lần vào thứ tư của tuần đầu tiên của tháng. Thì hôm nay là thứ tư của tuần đầu tiên của tháng tư, thưa quý vị. Thượng tọa Thích Minh Ngọc là đệ tử của Cố Hòa Thượng Thích Duy Lực, và hiện tại thì Thượng tọa Thích Minh Ngọc trụ trì Từ Ân Thiền Đường tại thành phố Santa Ana, Nam Cali. Và Thượng tọa Thích Minh Ngọc nhân dịp này cuối tuần vừa qua có về Dallas cho khóa tu tham thoại đầu 3 ngày được tổ chức tại Dallas. Và thầy hiện vẫn còn đang ở tu viện Quy Nguyên tại Dallas từ phòng vi âm. Con Như Tuyền xin kính chào thầy A Di Đà Phật. Con kính chào thầy.
Dạ, xin chào cô Như Tuyền cùng tất cả bạn nghe đài.
Hôm nay, hồi nãy thì khi mà nối kết điện thoại với thầy Minh Ngọc thì có hỏi thăm thầy Minh Ngọc có khỏe không. Thì thầy khỏe, tuy nhiên thì quý vị cũng biết là Dallas của mình năm nay đó, do những cái cơn gió bụi của những tuần vừa qua, cho nên là thành phố cái e nó cũng bị bẩn nhiều so với những ngày tháng trong lành, cho nên mình cũng phải cần vài cơn mưa để nó có thể làm sạch lá cây, rồi sạch bụi trong e, trong không khí. Đó là lý do năm nay như tôi nghĩ là rất là nhiều người bị dị ứng nặng của cái năm này. Không biết là quý vị có nằm trong trường hợp này hay không. Tuy nhiên thì phái đoàn của thầy từ Cali về cũng có nhiều vị cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết của Dallas. Cali thì khí hậu rất là đẹp rồi. Mùa này thì Cali chắc là thời tiết đẹp, phải không thầy?
Dạ, mùa này Cali thời tiết rất là tốt, rất là mát, giống như ở Đà Lạt vậy đó.
Wow, tuyệt vời quá. Vậy thì ai mà được sống ở Cali thì đó cũng là một cái diễm phúc đó, bởi vì mỗi ngày mà mình được hít thở không khí trong lành, nó cũng là một phần của cuộc sống của mình đó thầy. Con nghĩ một ngày nào mà ai mà có điều kiện đó, mà được về những vùng thành phố không khí trong lành như là Hawaii rồi vậy đó là chắc là tuyệt vời lắm. Cho nên những người dân ở đó thì với lại là như thầy nói, bên Cali mùa này không khí cũng đẹp như thế, khí hậu cũng đẹp như thế, thì khi mà mình có những ngày khí hậu đẹp, tốt, cái tâm hồn của mình nó cũng được ảnh hưởng theo nữa, nó cũng được cảm nhận được những cái ân phước đó nữa. Thôi thì mình có được ân phước nào thì mình nhận ân phước đó vậy đi. Vừa rồi thì không biết là trong khóa tu học vừa rồi đó, thì thầy trở về Dallas năm nay có những điều gì muốn chia sẻ với quý vị hay không, trước khi mình vào cái đề tài năm hôm nay thầy hướng dẫn cho Phật tử áp dụng vào trong đời sống, trong chương trình Phật giáo, thưa thầy?
Năm nay thì cũng như mọi năm cũng rất là đặc biệt, cũng có nhiều vị mới đến để mà cùng tham học, cùng tu tập và chia sẻ về thiền ở tại cộng đồng người Việt Dallas. Có một cái điều là nó hơi bị tréo chút xíu á. Thường á thì cái flyer thầy Thiện Từ á, trụ trì tu viện Duy Nguyên, để cái địa chỉ nó lại nhỏ xíu ở góc đây, cái địa chỉ của chỗ khóa tu, trong khi đó để cái địa chỉ chùa lớn cho người ta tới chùa ta tìm, không phải phải đi ngược lại, người ta thôi mở qua tôi đi về.
Tiếc quá thầy hả?
Cho nên kinh nghiệm và rồi thêm mới nữa nói, trời cái này ta đã đến nơi, ta đi về còn có nhiều người ta bấm địa chỉ, ta thấy xa quá rồi, con không tới, tại chùa thì quá xa, ta mới mượn cái cộng đồng Dallas để mà sinh hoạt. mà cái đó cũng là một cái sơ suất chút xíu. Hy vọng là lần sau các vị mà nghe nó có khóa tu, mình đọc kỹ lại cái địa chỉ, mình đi đến ngay cộng đồng Đà Lạt tại trung tâm Đà Lạt, rất là tiện nghi và rất là dễ tìm á.
Dạ.
Nếu không khéo lên kia làm khó tìm vô cùng. Dạ.
Dạ. À, tu viện mình đó thì nằm ở một cái vùng ngoại ô rất là bình yên, yên tĩnh. À, tuy rằng nó không có cách xa thành phố bao nhiêu, từ những vùng như là Murphy, Wiley, Richardson, Plano hay là thành phố Allen thì quý vị lên đó thì có khoảng chừng 20 đến 30 phút mà thôi. À, tuy nhiên thì nó thuộc về vùng ngoại ô, nên khi mà quý vị về bên đó, nó sẽ thấy cái không khí ngoại ô nó yên tĩnh, nó đẹp, cộng với cái khuôn viên tu viện cũng được xây dựng nó theo cái phong cách rất là cô động, nên nó có cái tính thiền ở trong cái landscape của tu viện, đẹp lắm quý vị, nó như là những cái landscape của Nhật vậy đó, rất là dễ thương. Tuy nhiên thì vì cái trắc trở về cái môi trường địa lý, có nhiều vị lớn tuổi đó tối thì khó tìm đường để đi ra là vì nó nằm trong vùng ngoại ô, thành ra thầy mới mượn cộng đồng người Việt quốc gia Dallas, nó nằm ngay tại trung tâm thành phố để cho tiện quý vị có thể ghé qua tham dự khóa thiền. Tuy nhiên thì năm nay có một chút trục trặc như thầy nói, một chút sơ sát nhỏ, thì hy vọng là năm tới mình sẽ hoàn thiện nó hơn. Như Tuyền cũng rất tiếc là 3 ngày vừa rồi Như Tuyền cũng được nghỉ phép, nhưng mà Như Tuyền lại không tham gia được, là vì Như Tuyền cũng bị cảm cho nên không có dám đến, sợ là mình lây bệnh cho người khác, cho nên Như Tuyền ở nhà. Dạ, con cũng rất là tiếc luôn thưa thầy, con cũng thành thật xin lỗi là con không tham dự được khóa thiền.
Dạ. Và xin nhắc lại, có thêm 3 ngày trong tuần này, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tại Houston, tại chùa Quang Minh. Cho nên thân nhân của bạn nghe đài hoặc là thân nhân của tất cả người hành giả tham thiện nào mà ở Houston, nhắc nhở họ biết đến đó để mà cùng tham học, cùng tham dự và có thể tìm hiểu thêm về pháp tham thiện.
Dạ. Ở Houston tổ chức vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật tuần này thì thầy sẽ từ Dallas đi về Houston. Vậy thì thầy có cái địa điểm ở Houston, thầy có đang có sẵn ở đó hay không ạ?
Cái địa điểm là ở chùa Quang Minh, có đây cô.
Dạ.
Để đọc lên cho mọi người biết luôn ha. Đây. Quang Minh Buddhist Temple ở số 11862 Spear Gear Road, Houston, Texas 77067.
Dạ. Vậy là quý Phật tử cứ search chùa Quang Minh ở Houston thì quý vị sẽ tìm thấy nó dễ dàng nha. Dạ, con cảm ơn thầy rất là nhiều.
Dạ. Và có điện thoại chỗ đó là anh Tý, anh sẽ giúp cho, nếu mà không có biết địa chỉ thì hỏi số 3464128243, 3464128243.
Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Vậy là cả thầy Thiện Từ cũng như là phái đoàn từ Houston, từ Cali qua với thầy cũng sẽ đi về Houston kỳ này luôn đúng không thầy?
Dạ đúng rồi ạ.
Dạ. Con cũng mong là quý cô, quý thầy giữ gìn sức khỏe để có thể tham dự khóa thiền dưới đó. Thật ra nhiều người mà nói bị dị ứng á, tưởng là nó đơn giản, chứ mà khi mà mình cứ sụt xịt cả ngày, ho từng phút rồi sụt xịt sổ mũi từng phút như thế, thì khi mình không có sức khỏe mình tham dự nó cũng bất tiện lắm đó thầy. Dạ, hy vọng là quý vị giữ được sức khỏe nha. Và bây giờ thì trở lại với chương trình ngày hôm nay thì thầy Minh Ngọc công mời thầy chia sẻ đề tài thầy đã chuẩn bị để chia sẻ với chương trình ạ.
Dạ, hôm nay đối với lại cô Như Tuyền cùng tất cả bạn nghe đài, từ lâu nay chúng ta cũng đã giới thiệu về cái thiền đối với đời sống. Thì bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng thiền trong đời sống. Hôm nay cho nên cái đề tài đó là ứng dụng thiền trong đời sống. Thực sự ra đối với cái cách thiền nó rất đơn giản, không có phức tạp, không có rườm rà. Mà nếu mình có một cái niềm tin sâu đối với lại cái tự tâm mình, tin sâu với lại chánh pháp của Phật á, thì mình có thể đi một lèo thôi, giống như là mình tham thiền đi đến thẳng luôn thôi. Nên vậy nó là phát Bồ Đề Tâm, thành Bồ Tát Đạo vậy đó. Mà nói cái tin ở đây tức là tinh từ tâm, tinh đúng với chánh pháp. Chánh pháp đó là phá ngã chấp, tại vì chánh pháp của Phật, Đức Phật cũng thường hay nói, pháp của ta nói ra bao nhiêu đi nữa cũng thuần một vị thôi, đó là vị giải thoát. Giống như là nước trong bốn biển lớn đó, tất cả đều thuần một vị mặn, nước ở biển thì vị mặn, đối với chánh pháp của Phật là vị giải thoát. Cho nên nếu mà cái pháp đã mang đầy cái sự bó buộc, đầy cái ngã chấp á, thì đó nó không đem đến cái giải thoát, không thể đem đến cái sự an lạc. Thì nói về giải thoát, nếu chúng ta chỉ nói cái suông hay chữ giải thoát, nói suông hay chữ bát nhã, thì chúng ta không thể nào có cái giải thoát, không thể nào nhận ra được cái bát nhã, mà chúng ta phải thực hành. Tại vì chúng ta giống như trong một gia đình chúng ta thường á, nếu mà hay bị gây gỗ, hay bị bất hòa, hay bị lầm, là chúng ta có cái ngã chấp, tức là ta đúng người sai, lúc này đúng lúc kia sai, vân vân, và hơn thua, từ cái hơn thua ngã của ngã chấp á, đi đến cái sự tranh đấu cãi cọ đến xô xát, rồi tình cảm gia đình rạn nứt, anh em bất hòa, nó đem đến những cái nỗi khổ niềm đau. Thì đối với Phật pháp, đối với thiền, ứng dụng thiền rất đơn giản. Tham thiền chúng tôi cũng thường hay ví dụ mấy cái tháng trước đó, mình chỉ chọn một câu thoại đầu hỏi. Ví dụ khi chưa có trời đất ta là cái gì? Khi chưa có trời đất ta là cái gì? Cái câu hỏi chỉ là cái phương tiện, giống như là cây gậy để giúp mình đi thôi. Cái quan trọng là mình cần để mình đi. Giống như cái người đau chân không có thể đi được trên đôi chân thì phải nhờ cái gậy cây nạng để đi. Cái căn bản là họ muốn đi. Chúng ta tham thiền, chúng ta mượn cái đó để mà duy trì cái tâm chúng ta yên tĩnh, định lặng, lắng động đó, không có bị ảnh hưởng bởi những cái chấp thật, chấp ngã qua lời nói, qua cư xử, qua hành động. Mà tự nhiên tâm chúng ta lắng xuống để mà nghe, lắng xuống để mà nhìn nhận, lắng xuống để mà giải quyết cái vấn đề, chứ không có hồ đồ hấp tấp, không có sân hận nóng nảy mà chúng ta làm nó quá đà, nó càng hư hại thêm, rạn nứt thêm cái cảm tình gia đình, anh em, bà con, chồng xóm, ví dụ như vậy. Cho nên đối với cái sự công phu, sự tu tập, ở trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn đề cái thoại đầu của ta, chúng ta đó. Đối với thiền ở đây không phải là ngồi thiền, ngồi thiền không phải là tham thiền, tham thiền không phải là ngồi thiền, mà đối với thiền là tâm ngồi. Tâm ngồi là cái tâm yên lặng, lắng động. Thì giống như Lục Tổ nói trong kinh, cầm kiếm ra trận vẫn đại định, thì lắng động. Đối với cảnh mình không có bị dao động, ở bên trong cũng không có bị ảnh hưởng, thì cái đó gọi là thiền. Trong không bị chi phối, ở ngoài không bị tác động ảnh hưởng, đó gọi là cái thiền. Thì trên cái vấn đề tu đây thì đó là giải thích thôi, nói là về thiền, nói về tâm. Cái tham thiền ta lại đi vào cái thực hành trực tiếp, hỏi và khởi chí nghi. Trên cái nghi đó mình lại tiếp tục hỏi, không phải là đi tìm cái đáp án cho câu hỏi. Đã nói câu hỏi tác dụng như cái vậy, thì cái đi là cần thiết với người ta. Câu hỏi là để khởi cái nghi, thì nuôi cái nghi, nuôi cái nghi đó. Giống như vấn đề mình xoay lại vấn đề của mình, mình hỏi chính mình, giống mình để biết được chính mình. Theo như chúng ta biết nè, chúng ta trên cái thân tứ đại này, nó tổ chức bằng đất, nước, gió, lửa, bằng tinh cha, huyết mẹ, bằng máu, huyết, dân, xương, lục phủ, ngũ tạng, thành là cái thân, thành cái hình hài. Hình hài này, hình hài này á, mình đã mượn từ nơi cha mẹ rồi, vay mượn từ đó rồi, cho đến khi mà cha mẹ mới sinh ra đặt tên, rồi mình cũng lớn lên theo cái tên đó của mình. Rồi mà khi lớn lên á, mình không nghĩ đến cha mẹ mà mình cứ nghĩ đến cái bản thân, nghĩ đến cái danh, cái tên. Mình vô tình mình hình thành cái bản ngã. Bản ngã đó, chính cái bản ngã đó sẽ là mình khổ đau, tại mình cứ cho mình là đúng. Thì trên cái bản ngã lớn chừng nào á, chúng ta cái tuổi cao chừng nào thì bản ngã nó lại to nhiều chừng nấy. Nếu chúng ta cứ sống mà không có biết vị tha, sống mà chỉ vị kỷ, sống không biết trang hòa, không biết cái tri ơn báo ơn á, thì chúng ta vô tình lại là hủy hoại cái những cái gì mình có, những người ơn á mà mình thọ, mình mang. Giống như ơn cha, ơn mẹ, ơn anh chị em, ơn đồng bào, ơn quốc gia, ơn xã hội vậy. Tất cả đều là ơn. Nếu chúng ta biết nhìn, biết quan sát, là chúng ta biết tri ơn, thì do cái ngã đó mà mình làm mình điên đảo, làm mình khổ đau. Người ta chửi mình thì mình tức, người ta khen mình thì mình vui. À, trên cái vấn đề đó thì chúng ta luôn luôn bị ảnh hưởng bởi cái ngã chấp vô mình. Một khi người ta có khi có một cái thủ đoạn, người ta tăng bốc mình một chút, người ta cho mình một chút, mình vui, mình có thể bị người ta mê hoặc mình không hay. Nhưng mà nếu mình biết tu tập á, mình sẽ nhìn ra được cái động lực của họ. À, động lực của ở trong cuộc sống á, cái bình thường á, nó rõ ràng khi mà có cái sự tương tác qua lại với nhau á, trên cái xã hội, trên cái chòm xóm á, thì mình cũng tương tác đúng, vừa và đầy đủ, không có thiếu. Giống như người ta nghèo mình giúp, à, hay là người ta cần á, thì mình cũng có thể tùy theo á, khả năng của mình á, mà mình trang trải, mình giúp để cho cái xã hội, cho cuộc sống của tất cả cùng đi lên, chứ không cho chỉ cái chiếm hữu hay là sở hữu để mình. Thì chính cái tham thiền, chính sự tu tập này, nó giúp cho mình á hài hòa với những cái vấn đề trong cuộc sống. Bây giờ nói cuộc sống thì nó hơi rộng, hơi mênh mông. Chúng ta nói ở trong gia đình đi, giống như là vợ chồng hay là cha mẹ con cái. Đối với chồng vợ, vợ chồng với nhau đó, chúng ta thường á, cũng hay có những cái sự hụt hạt, có sự bất đồng ý, cái ý kiến á, à, chính kiến của mình á, nên cũng dễ giận, dễ hờn dỗi, rồi dễ gây gỗ, cãi cọ, cho đến nặng lắm cũng đến xô xát, cũng do cái ngã chấp của mình. Nếu mình biết tham thiền, biết tu tập á, thực sự đó cái tham thiền á, nó rất là đơn giản. Như ai nói đó, mình chọn một cái thổi đầu, mình hỏi thầm. Trong công việc của mình, trong qua cái bổn phận trách nhiệm, mình không phải là bỏ công việc, không phải là chối bỏ bổn phận trách nhiệm, vẫn làm. Hay là chúng ta cũng làm, cũng bình thường, mình ta luôn luôn suy nghĩ. Mà suy nghĩ chúng ta là luôn luôn đeo thêm cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng mình, nó không phải là ít hay rất là nhiều rồi đó. Mà sống trong cái cuộc sống của thời đại ngày nay, với cái công nghệ quá phát triển, quá nhanh, quá mạnh á, mình á, nơi công nghệ đó mình rồi mình nhét thêm tất cả cái vọng tưởng của người khác nữa, những cái tin tức, những cái hình ảnh, những cái không có cái lợi ích cho cuộc sống mình, làm cho mình phiền tức, mình ngủ không được luôn, mà rồi mình vẫn theo nó, đeo theo nó, bám theo nó, chiều theo nó. Do đó mà nhiều khi á, mình lấy cái lửa bên ngoài đem về mình tự đốt gia đình mình, đốt chính mình, rồi có khi mình lại lấy lửa của mình đem tay mình đốt ở ngoài nữa. Tức là những cái vọng tưởng của người mình đem về, rác rưởi của người mình tha về, rồi đến của mình cũng đem ra, cho nên chỉ đem mình cái phiền toái, đến cái khổ đau. Nếu người hành giả, một người trong xã hội, người chồng hay người vợ biết tham thiền, biết tu tập, thì tự nhiên mình hạn chế lại tất cả những cái vọng tưởng, bản thân mình cũng hạn chế, mà luôn cả bên ngoài mình cũng ngăn ngừa luôn nữa. Do thời gian mình đâu có nhiều để mình làm mấy cái việc rỗi hơi, mình chỉ lo tham thiền, thì cứ thay vì cái suy nghĩ lung tung rồi thấy những hình ảnh, thấy những cái tin tức, thấy những cái chuyện này chuyện nào, mình cứ tưởng rộng ra, mình nghĩ ở trong nhà mình cũng giống như vậy á, hay là mình đem về rồi mình cứ kể, rồi cứ đem ra cái sự cãi cọ tranh chấp với nhau không đâu vào đâu. Cho nên nếu mà người biết tu tập thì đem biết thiền vào trong cuộc sống, tức là mình cứ tham thiền, thay vì mình suy nghĩ thì mình lấy cái thoại đầu mình tham, chứ khi chưa có trời đất á, ta là cái gì. Và chính cái sự tham thiền đó làm cho mình á, khi mà lỡ có sự xô xát, cãi cọ, bất hòa đó, mình cũng lắng động xuống, mình nghe, tự nhiên nó lắng động chứ phải là mình cố tình lắng động. Mình cố tình thì không thể lắng động lâu được, nhưng mà mình tham thiền thì tự nhiên nó lắng động. Thì mình tham thiền tự nhiên cái để cái thời gian nó trôi qua, những cái phút nóng nảy nhất thời nó cũng hết, tự nhiên nó thành ra cái sự nhẫn nhục, sự nhẫn nhịn, và cái chịu sự chia sẻ và sự mở lòng từ cái công phu, từ sự tu tập. Cho nên nói cái sự công phu tham thiền, nói cái nghi mấy cái nghi tình á, tam thiền là chú trọng cái nghi. Chính cái nghi đó nó không có phân biệt đúng sai, Bây giờ mới vô nóng nảy thì mình đâu bao giờ mình cho mình là sai. Nhưng mà khi mà có nghi tình lúc đó mình mới thấy hình như mình không phải hoàn toàn đúng. Mình nhìn lại hình như vấn đề bên kia người ta cũng không phải hoàn toàn sai. Mà tại vì mình ôm một cái mấu chốt bên kia chỉ ở một khía cạnh thôi. Mình nó thấy nó treo ngay giống như từ hiểu lầm. Thì từ đó tự nhiên mình hòa giải. Chính cái sự tu tập gọi là thiền đó, nó sẽ hòa giải giúp mình trong cuộc sống rất nhiều. Cũng như trong cuộc sống gia đình, vợ chồng, trong cuộc sống của con cái là học, lo đi học, không có phải chơi game, không phải bạn bè, thao túng, rủ rê. Để mà coi như là thâu đêm suốt sáng á, mà cứ toàn là bấm máy, không phải là cấm, không cho nó chơi. Mà khi mà mình có cái sự công phu tu tập, đối với các em nhỏ dạy nó tu á, rồi nó cũng sẽ bớt được, nó sẽ ý thức được. Nó biết rằng là những cái vấn đề công nghệ và cái trò chơi điện tử rất là tai hại, nó không có tốt cho cái việc học, không có tốt cho sức khỏe luôn nữa. Thì từ đó nó sẽ bớt đi và nó tự ý thức, chứ mình không phải là la gầy quát mắng nó. Thì nó sợ mình la trước mặt nó mà sau lưng nó còn chơi còn gấp đôi gấp bội nữa, chứ không phải là nó bỏ. Tại cái thời buổi bây giờ tất cả những công nghệ, tất cả những cái sự phát triển về công nghiệp, về những cái hiện đại nó quá là nhanh, quá là mạnh, cho nên làm cho người ta dễ bị sa ngã, dễ bị càng mê mờ. Nên nói thiền đối với lại cuộc sống, nhất là cuộc sống hiện tại, giúp chúng ta đỡ phải căng thẳng, giúp chúng ta đỡ phải lo lắng, và giúp cho cuộc sống gia đình nó càng thăng hoa hơn nữa, để chúng ta biết ứng dụng thạc thiền. Mặc dù thiền rất chán, nói thiền rất chán, tại vì nó giống như là một cái câu hỏi mình hỏi đi hỏi lại để khởi cái nghi, mà hỏi thằng chẳng thà mình hỏi để đi kiếm tiền thì nó còn dễ hỏi hơn, tại nó có cái mục tiêu mục đích. Đối với cái này giống như vô nghĩa vô vị, không có mục tiêu không có mục đích. Nhưng mà chính mình nhận được, chịu được cái không mục tiêu không mục đích này nó mới phá được cái ngã chấp của mình. Cho nên đạo Phật là cái phá chấp thật, phá chấp ngã. Phá được chấp thật, phá được chấp ngã thì mình sẽ bình cái tâm mình lại. Từ đó cuộc sống của mình sẽ nhìn ra được cái chỗ nào đúng, chỗ nào sai, và mình sẽ hài hòa giữa cuộc sống gia đình cũng như là xã hội. Thì đó là những cái muốn chia sẻ đại khái. Không biết cô Tuyền có muốn hỏi gì thêm không?
Dạ, cho con hỏi chỗ này. Khi mà nhiều người bạn con nghe đài, cũng là những người bạn Phật tử, thì có một vài người bạn nói rằng là chị ơi, khi nào có dịp Hòa nói chuyện với thầy Minh Ngọc, chị hỏi giùm em nha. Khi mà em chọn một cái câu hỏi mà không có câu trả lời đó, để mà mình chặn lại những cái giới động của mình đó, thì khi em hỏi như vậy em thấy nó cái câu hỏi đó nó vô nghĩa quá, tại vì tìm không thấy câu trả lời. Thì có đúng là những cái câu hỏi mà mình tìm, như hồi nãy thầy nói đó, hỏi những cái câu đi kiếm tiền cũng dễ, bởi vì mình sẽ có mục đích để mình đi kiếm tiền. Hỏi những câu có câu trả lời thì nó dễ, thì hỏi những cái câu không có câu trả lời để chặn cái giới động của mình lại, thì có đôi khi mình cảm thấy cái câu hỏi đó nó vô nghĩa, đúng không thầy?
Đúng như vậy. Một cái câu hỏi vô nghĩa vô vị, nhưng mà nó lại giúp cho mình đó có thể làm chủ được chính mình. Nó như thế này, một cái ví dụ thôi ha. Con mắt mình nó luôn luôn nó hướng ra, nó luôn luôn nó thấy cái bên ngoài, không bao giờ nhận ra được nó, và nó cứ chạy, nó cứ hoạt động á, cho nên sức ấy mắt nó mệt. Nếu mà mình nhìn lại được mình á, mình giữ lại được mình á, thì tự nhiên nó không có chạy ra ngoài nữa, thì mình có cái thời gian mình đã dưỡng con mắt mình á. Nếu như bây giờ không có chạy theo cái vật chất, không chạy theo cảnh, không chạy theo duyên bên ngoài đó, thì mắt mình tự nhiên nó được lắng động, được yên. Cái tâm của mình cũng giống như vậy đó. Thực sự ra nhờ cái phương tiện này, mà cái phương tiện này đó, cái cách nói mình đã nói là nó vô nghĩa vô vị rồi đó. Nhưng mà mình phải biết đó là cái thuốc quý. Thì cái chỗ này cũng được các cái vị tôn túc giải thích, các tổ sư ta nói lên cái tâm trạng á. Thế nhưng mặc dù nó là cái không thấy không có giá trị, giống như là nước tiểu của nít đi, nước tiểu của mấy đứa đồng tiền trị được những cái bệnh á, giống như là máu bầm, những cái máu động ở trong não, ở trong thân mình á, khi mà bị thuốc á thì nó trị bệnh mình. Nếu mà đem ra bên ngoài nó là nước tiểu là đồ bỏ đi, nhưng mà không có cái gì mà tốt bằng thứ đó để mà làm cái tan máu bầm cơ thể mình. Nên tổ sư nói thuốc không có quý thì tiện, lành bệnh là thuốc hay, pháp không có cạn hay sâu. Thấy những cái rất là đơn giản nhưng mà hợp với căn cơ, nó có hiệu quả trong cuộc sống, đó là pháp diệu.
Dạ.
Mình phải ứng dụng á.
Dạ.
Mà ứng dụng đây là ứng dụng thực để thực tiễn, chứ đừng có nghĩ ồ nó không có giá trị, không có giá trị thì tụi mình sẽ không có biết cái giá trị chân thật của nó.
Dạ. Thì có phải là lúc mà hỏi tâm hồn, tâm mình nó bị dao động khi mà mình hỏi một cái câu tham thoại, mà cái câu đó nó phải là cái câu hỏi không có câu trả lời, thì mình mới dùng vô cái chỗ này để nó dừng những cái dao động của mình lại. Rồi khi mà mình dừng được những cái dao động của mình lại rồi đó, thì mình mới có cái cơ hội để mà thiền quán lại những cái gì sai trái, đúng không thầy?
Đúng rồi, giống như cô nói đó, nhưng mà đã kinh nghiệm của mỗi người sẽ tự thấy.
Dạ.
Nhưng mà mình cái thế này mình phải hỏi, giống như hỏi chân thật, giống như tâm mình nó luôn suy nghĩ miên man. Dạ. Nó nghĩ miên man, nghĩ cái vô lý, những cái vô nghĩa, những cái chuyện trên trời, không phải nghĩ chuyện dưới đất nữa, mà mình vẫn chấp nhận, không hiểu tại sao. Mình nghĩ giống như bây giờ là người ta hay nghĩ, giống người ta có con gì mà con mới bồng bên tay mất 1-2 năm tuổi, mà nghĩ là sau này có gia đình cho nó sao, cưới vợ nó sao đây, lấy chồng cho nó sao đây. Tự nhiên lo mà đến mà 20 mấy năm tới á, chuyện trên trời, nhưng mà vẫn lo. Rồi có khi người mẹ đang giữ con, tự nhiên ngồi khóc ngon lành, lỡ mình chết rồi đợi ba nó đi lấy bà khác, rồi mẹ ghẻ sẽ coi nó ra cái gì. Tự nhiên nghĩ cái chuyện đúng là chuyện không ăn nhập gì mình hết á, mà rồi tự nhiên ngồi khóc khan, thì đó đều là gọi là vọng tưởng á.
Dạ. Để vậy thì thầy cho con hỏi chỗ này chứ để quên thầy. Nếu như vậy thì khi mà mình tâm mình nó bớt dao động rồi đó, thì những cái điều mà nó mình cần phải giải quyết, ví dụ như là mình gặp một cái rắc rối gì đó, mình phải giải quyết ngay cái mấu chốt đó, mà khi mình đã bớt nóng giận, bớt dao động rồi, thì mình lúc đó mình sẽ có sự bình tĩnh để mà giải quyết những cái điều cần giải quyết, đúng không thầy?
Đúng rồi, nói như vậy đó. Giống như nói là thay vì mắt mình cứ đi nhìn, đi tìm, đi kiếm á, bên ngoài đó, bây giờ mình nhắm mắt lại thì được nghỉ ngơi, tự nhiên nó khỏe, mắt mình mở ra lại thì mình thấy rõ. Mình đi tìm cái hộp quẹt mà nó nằm bên bàn, mình tìm qua em thấy, tìm tới tìm lui, mới tôi nhắm mắt lại, mở mắt ra nằm trước mắt á.
Dạ, thầy nói cái này nha, là con rất là có kinh nghiệm đó, cái chỗ này. Mỗi lần có vài lần con quên cái gì đó, mà khi mà mình rối lên mình đi tìm thầy, rồi mình tìm quá trời luôn, tìm không ra. Nhưng mà cuối cùng nghĩ lại, thôi mình phải ngồi thật bình tĩnh và mình phải thư giãn. Sau khi thư giãn được toàn thể cơ thể rồi thì bắt đầu mới bình tĩnh suy nghĩ lại là mình đã từng đi qua chỗ nào, khu vực nào và làm cái gì để quên cái gì, thì sẽ tìm thấy cái đó dễ dàng lại thầy.
Đó.
Dạ.
Giúp cho mình cái cuộc sống đó là vậy.
Dạ, con cảm ơn thầy Minh Ngọc rất là nhiều đã đến với chương trình Phật giáo và đời sống ngày hôm nay trên băng tần 1160 AM. Và như Tuyền cũng xin cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng để theo dõi buổi pháp thoại của thầy vừa rồi. Không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình Phật giáo và đời sống do thầy Minh Ngọc phụ trách vào mỗi tháng một lần, rơi vào tuần đầu tiên của tháng, ngày thứ tư quý vị nha, tuần đầu tiên của tháng từ 2h cho đến 2h30, tức là một tháng mình chỉ nghe, có cơ hội được nghe thầy giảng pháp một lần trên băng tần 1160 AM. Và con cũng kính chúc thầy một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Thầy giữ gìn sức khỏe để có thể đến với buổi khóa thiền ở Houston được trọn vẹn. Dạ, A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ.
Cảm ơn tất cả bạn nghe đài. Cũng thân chào cô. Dạ.
Dạ, con kính chào thầy.